Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 151. Hãy khôn như con rắn và đơn sơ như chim câu.
Trong phòng ở trên lầu có mấy người Nazareth, và hôm qua các anh thầy có đến đi tìm thầy. Rồi có mấy người Pharisee và nhiều người bệnh nhân và một người Antiochia nữa.
Iscariot làm tiền ngay khi ông thấy Giê-xu bước vào nhà.
Có lẽ họ đã chở gót.
Không, người Antiochia thì đi Tiberia, nhưng ông sẽ trở lại sau ngày Sa-bát. Các người bệnh trở về các nhà, nhưng các người Pharisee muốn có các anh thầy ở với họ, và họ đã dành cho các ông rất nhiều danh dự. Tất cả đã là khách của Pharisee Simon.
Phêrô rên rỉ.
Anh làm sao vậy? Anh không bằng lòng vì người ta tôn kính thầy nơi các nhân vật thuộc bà con của người sao?
Iscariot hỏi.
Ôi, nếu là vinh dự và là các cuộc gặp gỡ hữu ích thì tôi rất sung sướng.
Nghi ngờ tức là xét đoán, thầy không muốn người ta xét đoán.
Nhưng đúng, nhưng để cho chắc ăn, tôi sẽ nghe để xét đoán. Như vậy tôi sẽ không ngu, tôi cũng không phạm tội.
Chúng ta hãy lên lầu để tìm các người Nazareth, ngày mai chúng ta sẽ đi tìm các người bệnh.
Giê-xu nói. Iscariot quay về với Giê-xu.
Thầy không thể, mai là ngày Sa-bát. Thầy muốn các Pharisee khiển trách thầy sao? Nếu thầy không nghĩ tới danh dự của thầy, thì con nghĩ tới.
Giu-đa nói với vẻ rất phương trèo. Và ông kết thúc.
Đúng hơn, thì con hiểu là thầy ước ao chữa ngay cho các kẻ tìm đến với thầy. Thì đây, chúng con sẽ tới đó, rồi chúng con sẽ đặt tay trên họ nhân danh thầy và...
Không.
Một tiếng không thật khô với nỗi không chấp nhận thảo luận.
Thầy không muốn chúng con làm phép lạ, thầy muốn phải là thầy lán. Vậy chúng con sẽ đi nói rằng thầy ở đây và thầy hứa sẽ chữa cho họ. Như vậy họ cũng sung sướng rồi.
Điều đó không cần, các ngư phủ đã thấy chúng ta. Vậy người ta sẽ biết rằng thầy ở đây, và khi đến tìm thầy, họ biết rằng thầy sẽ chữa những ai tin vào thầy.
Giu-đa nín lặng, bất bình, với khuôn mặt như những lúc xấu nhất của ông. Giê-xu ra ngoài, không lo gì tới cơn mưa mà giông tố đổ xuống chai đất. Người lên căn phòng ở trên sân thượng, người mở cửa và bước vào. Các tông đồ theo sau. Các phụ nữ đã ở trên đó, và họ nói chuyện với các người Nazareth. Ở trong góc, có một người tôi không biết.
Bình an cho các con.
Thầy!
Các người Nazareth cúi mình, rồi họ nói,
ông ta đây.
Và họ chỉ ngón tay vào người lạ.
Lại đây.
Giê-xu ra lệnh.
Đừng nguyền rủa con.
Để làm điều đó thì thầy không cần gọi con tới đây. Con chỉ có lời đó để nói với vị cứu tinh thôi sao?
Giê-xu rất nghiêm khắc, nhưng đồng thời đầy kích lệ. Người đó nhìn người, rồi ông ta bật khóc, nức nở quỳ xuống đất.
Nếu thầy không tha cho con sẽ không có bình an.
Khi thầy muốn làm cho con nên tốt, tại sao con không muốn? Bây giờ thì quá muộn để sửa chữa, mẹ con đã chết rồi.
À, đừng nói điều đó với con. Thầy quá ác.
Không, thầy là sự thật. thầy đã là sự thật khi thầy nói với con rằng con sẽ giết mẹ con. Thầy vẫn còn là vậy. Và con lúc đó, con đã chế nhạo thầy. Tại sao bây giờ con tìm thầy? Mẹ con đã chết. Con đã phạm tội. Con đã tiếp tục phạm tội khi con biết rằng con phạm tội. Thầy đã nói điều đó với con rồi. Đó là một tội lớn. Con đã muốn phạm tội khi từ chối lời và tình yêu. Tại sao bây giờ con than vì con không được bình an?
Lạy Chúa, xin thương, con đã phát điên và thầy đã chữa con. Con hy vọng ở thầy. Trước đây, con thất vọng với tất cả. Xin đừng làm tuyệt vọng sự trông cậy của con.
Vậy tại sao con thất vọng?
Bởi vì con đã làm mẹ con chết vì đau đớn. Ngay cả trong buổi chiều sau cùng, bà đã tới mức mà con không thương. Con đã đánh bà, lạy Chúa.
Và một tiếng kêu thật tình thất vọng vang đầy căn phòng.
Con đã đánh bà. Bà đã chết trong đêm đó. Và bà chỉ bảo con rằng hãy tốt. Mẹ con đã giết bà.
Samuel, con đã giết bà từ bao năm rồi? Từ lúc con không còn công chính nữa. Esther tội nghiệp. Bao nhiêu lần thầy đã thấy bà khóc và bà xin thầy một cái vuốt ve của người con thay vì con. Và con biết rằng không phải vì tình bạn bè đối với con là kẻ cùng tuổi với thầy mà thầy đến nhà con, nhưng là vì thương cho bà. Đáng lẽ thầy không tha cho con, nhưng vì hai bà mẹ đã xin cho con và sự thống hối của con chân thành, vậy thầy tha cho con. Hãy bằng một đời sống chân thành, xóa bỏ khỏi con tim các người đồng hương của con, các kỷ niệm về một Samuel tội lỗi, và hãy kiếm lại mẹ của con. Con sẽ làm được điều đó, nếu con sống một đời sống công chính, con sẽ chiếm được nước trời và mẹ con cùng với nó. Nhưng con hãy nhớ rằng tội của con rất lớn, và bởi vậy, sự công chính của con cũng phải lớn tương đương để xóa bỏ các nợ của con.
Ôi, thầy nhân từ, không như cái ông trong đám của thầy. Cái ông vừa đi ra sau khi đã vào. Cái ông đã đến Nazareth chỉ để chỗ con cho con sợ. Họ có thể nói điều đó.
Giê-xu quay lại. Số các tông đồ chỉ thiếu có Iscariot. Vậy là ông ta đã bạc đãi Samuel. Giê-xu phải làm gì? Để tránh cho người ta khỏi chỉ trích vị tông đồ trong tư cách là tông đồ chứ không trong tư cách là một con người. Người nói,
mọi người chỉ có thể nghiêm khắc với con vì tội của con. Khi người ta làm điều xấu, người ta phải nghĩ rằng loài người sẽ xét đoán. Nhưng đừng thù ghét, sự hạ nhục mà con đã phải chịu, hãy đặt nó như một việc đền tội trên bàn cân của Thiên Chúa. Nào, ở đây, giữa các người công chính, chỉ có niềm vui vì sự cứu chuộc của con. Con ở giữa các anh em không hề khinh rẻ con, vì mọi người đều có thể phạm tội, nhưng họ chỉ đáng khinh khi họ lì lợm trong tội.
Chúa ơi, con chúc tụng thầy. Con cũng xin thầy tha thứ cho tất cả những lần con đã khinh dễ thầy. Con không biết cảm ơn thế nào được. Đó là bình an. Thầy biết. Bình an trở lại trong con.
Và bây giờ ông khóc cách bình tĩnh.
Hãy cảm ơn mẹ thầy. Nếu con được tha thứ, nếu thầy đã chữa cho con khỏi mê sảng và cho con có khả năng để sám hối, chính là nhờ mẹ. Chúng ta hãy xuống dưới nhà, bữa tối đã sẵn, chúng ta sẽ chia sẻ lương thực.
Và người đi xuống trong khi cầm tay người đó. Quả vậy, bữa ăn đã sẵn, nhưng Giuđa không ở dưới nhà. Ông ta cũng không ở chỗ nào trong nhà. Bà chủ nhà giải thích,
ông ta ra ngoài và ông ta nói, tôi sẽ về ngay.
Được, chúng ta hãy ngồi và ăn.
Giê-xu dâng tín của anh, chúc phúc và phân phát. Nhưng một bóng đen lạnh lùng đi vào trong căn phòng được soi sáng bằng hai ngọn đèn và một bếp lửa. Ở bên ngoài trời vẫn tiếp tục mưa gió. Giuđa trở về, thở dốc, ướt tựa như ông ta bị té xuống hồ. mặc dầu ông đã đội áo khoác lên đầu. Khi ông cởi ra, nó nhỏ nước cà bũng trên đất. Tóc ông như cứng và ướt như dội nước, dính vào má và cổ. Mọi người đều nhìn ông, nhưng không ai nói gì. Ông ta muốn xin lỗi, mặc dầu không ai hỏi gì.
Con chạy tới nhà các anh thầy để nói là thầy ở đây, nhưng con đã vâng lời thầy. Con không đi tìm các bệnh nhân. Lại nữa, không thể được. Toàn là nước, đại hồng thủy. Nhưng con không muốn chậm đến để tôn kính bà con của thầy. Thầy không bằng lòng sao? Thầy không nói...
Thầy nghe con cầm lấy ăn đi. Trong khi chờ đợi giờ đi ngủ, chúng ta hãy nói chuyện với nhau. Hãy nghe đây, có lời rằng đừng thổ lộ con tim cho người lạ vì chúng ta không biết thói quen của họ. Nhưng chúng ta có thể nói được rằng chúng ta biết con tim của các người đồng hương, các bạn bè, các bà con của chúng ta không? Chỉ có Thiên Chúa biết rõ con tim của con người, còn con người chỉ có một phương tiện để biết con tim của tha nhân và hiểu xem nó có là người đồng hương thực, người bạn thực, người bà con thực hay không. Phương tiện đó là gì? Nó ở đâu? Ở trong chính tha nhân và trong chúng ta, trong các hành động của họ, các lời nói của họ hay trong sự xét đoán ngay thẳng của chúng ta. Khi dựa vào lời nói hay hành động của tha nhân hoặc dựa vào những điều họ muốn cho chúng ta làm và với sự xét đoán ngay thẳng của chúng ta thấy rằng họ không tốt. Lúc đó chúng ta có thể nói, đó không phải là tâm hồn tốt, tôi phải nghi ngờ. Phải đối xử với họ đầy tình bác ái, vì họ phải chịu một khốn nạn trầm trọng, một tâm hồn bệnh hoạn. Nhưng đừng làm theo những hành động của họ, cũng đừng coi các lời của họ là thật và khôn ngoan, và nhất là đừng nghe theo các lời khuyên của họ. Các con đừng để mình bị hư hỏng bởi ý tưởng kiêu căng, tôi mạnh và điều xấu của kẻ khác không thể vào trong tôi. Tôi công chính nên dù tôi nghe kẻ không công chính nói, tôi vẫn giữ mình công chính. Con người là cái vực sâu, trong đó có tất cả mọi yếu tố tốt và xấu. Những cái tốt giúp chúng ta lớn lên và trở thành vua cùng với sự trợ giúp của Thiên Chúa. Các yếu tố xấu giúp phát triển và làm cho các sự độc hại, các đam mê, các tình bạn xấu ngự trị. Tất cả các hạt giống xấu và các ước vọng về sự thiện đều ngủ ở trong con người bởi ý muốn yêu thương của Thiên Chúa và bởi ý muốn xấu của Satan là kẻ khiêu gợi, quyến rũ, kích thích, trong khi Thiên Chúa lôi kéo, khích lệ, yêu thương. Satan quyến rũ để lôi kéo, Thiên Chúa làm việc để chinh phục. Và không phải luôn luôn Thiên Chúa là người thắng, vì tạo vật nặng nề, bao lâu nó không coi luật của người là tình yêu. Và vì sự nặng nề của nó đi xuống và để mình bị lôi kéo dễ dàng về những cái thỏa mãn tức thời và về những cái thấp hèn nhất nơi con người. Điều thầy nói về sự yếu đuối của con người, các con có thể hiểu. Cần thiết biết bao phải nghi ngờ chính mình và phải rất chú ý tới người khác, để không kết hợp những nọc độc của một lương tâm nhơ bẩn với những gì đã dậy men trong chúng ta. Khi ta hiểu rằng một người bạn là sự hư hỏng cho tâm hồn chúng ta, khi các lời của họ làm xao xuyến lương tâm chúng ta, khi các lời khuyên của họ mang theo vấp phạm, thì phải biết lìa bỏ tình bạn nguy hiểm này. Nếu ở lại đó, sau cùng người ta sẽ thấy linh hồn mình bị hư hỏng, họ sẽ chuyển qua các hành động làm xa lìa Thiên Chúa và ngăn cản những lương tâm đã bị chai đá hiểu những soi sáng của Thiên Chúa. Nếu có một người đã phạm những lỗi nặng nề và nếu họ muốn nói và có thể nói làm sao họ lại đi tới những tội này, người ta sẽ thấy rằng lúc khởi đầu họ đã có một tình bạn xấu.
Đúng vậy.
Samuel Nazareth xác nhận nhỏ tiếng.
Các con hãy nghi ngờ những kẻ sau khi đã chống đối các con cách vô lý, bỗng dưng đổ đầy cho các con những vinh dự và quả cát. Các con hãy nghi ngờ những kẻ khen hết mọi hành động của các con, những kẻ sẵn sàng cho mọi lời ca tụng, tức là nó khen kẻ lười biếng là siêng năng, kẻ gian dâm là ông chồng trung thành, kẻ ăn cắp là người thật thà, kẻ hung dữ là người hiền lành, kẻ gian dối là người chân thành. kẻ tín hữu xấu và người môn đệ tệ hại nhất là những nhà mô phạm. Chúng làm vậy để hủy diệt các con và dùng sự hư hỏng của các con vào những chương trình quỷ quyệt của chúng. Hãy chạy trốn những kẻ muốn làm cho các con say bởi những lời khen và hứa hẹn, để bảo các con làm những hành động mà các con sẽ không chấp nhận nếu các con không say. Khi các con đã thề trung thành với ai, thì hãy xa lánh giao thiệp với các kẻ thù của họ. Chúng chỉ có thể lui tới với các con là để làm hại cho người mà chúng ghét, và làm hại cho họ nhờ sự giúp đỡ của các con. Các con hãy mở to con mắt. Thầy đã nói, hãy khôn ngoan như con rắn, đồng thời đơn sơ như chim bồ câu. Vì để luận xét những sự về tâm hồn thì sự đơn sơ là thánh, nhưng để sống giữa đời mà không làm thiệt hại cho chính mình và bạn hữu mình thì phải khôn khéo để biết khám phá những quỷ quyệt của các kẻ ghét sự thánh. Thế gian là một cái tổ rắn, hãy biết nhận ra thế giới và các mưu mô của nó. Rồi trong khi vẫn là bồ câu, nhưng đừng ở trong bùn, nơi rắn cư ngụ, nhưng hãy ở nơi trú ẩn trên núi đá cao. Hãy có con tim đơn sơ của người con Thiên Chúa, và hãy cầu nguyện, vì thực vậy Thầy bảo các con đại mãng xà đang rít ở chung quanh các con, và bởi vì các con đang ở trong nguy hiểm lớn lao, kẻ nào không canh chừng thì sẽ hư mất. Đúng, trong đám các môn đệ sẽ có những kẻ hư đi, Satan sẽ vui sướng hả hê, và Đức Kitô thì đau đớn vô hạn.
Lạy Chúa, ai vậy? Có lẽ một người không phải trong đám chúng con, một tín đồ mới, một kẻ không phải người Palestine, một kẻ...
Đừng tìm biết, đã chẳng có lời rằng những sự gớm ghiếc sẽ vào, như nó đã vào rồi trong nơi thánh sao? Vậy nếu người ta có thể phạm tội ngay gần nơi thánh, thì một người nào đó trong những kẻ theo thầy lại không thể phạm tội dù nó là người Galilee hay Do Thái sao? Hãy canh chừng các bạn ơi, hãy canh chừng trên chính mình và trên người khác, hãy canh chừng về những gì người khác nói cho các con, và nếu tự mình các con không có ánh sáng để thấy rõ, thì hãy đến với thầy, thầy là ánh sáng.
Phêrô hí hoáy và lẩm bẩm sau lưng Gioan. Ông này ra dấu phủ nhận. Giêsu quay về phía ông. Người nhìn thấy, Phêrô giữ vẻ bình tĩnh và làm như ông đang tính đi khỏi. Giêsu đứng dậy, mỉm cười nhẹ nhàng, rồi người xướng lời cầu nguyện, chúc lành và giải tán. Người ở lại một mình để cầu nguyện nữa.
Sự khôn ngoan tìm nơi con phố đông người, bao nhiêu bộn bề lo toan, hồn con trống vắng mà thôi. Tháng năm mong chờ ấy, con đã tìm thấy trong lặng thinh. Thank you. tìm vui theo ý riêng mình, hư hư thực thực quan tâm, thành ra chỉ thấy phù sinh.
Phần độc truyền tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.